Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
ngồi cho cái về. Đi lên đây ngồi nè. Mau lên. Đi bằng phía đằng trước đi vô.
Mời Phật tử ngồi, quý vị phụ huynh.
Dạ, xin mời quý vị phụ huynh an toàn.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị quan khách, kính thưa quý vị phụ huynh trong gia đình Tuệ Uyển, cùng tất cả các thiếu sinh thiếu nữ và các em các chúng nhỏ trong Tuệ Uyển, hôm nay là ngày Vu Lan năm Ất Hợi, tức là Phật lịch 2539. Ngài Vu Lan là cái ngày báo hiếu của Phật tử chúng ta. Nhân ngày Vu Lan, chúng tôi xin trình bày một bài pháp để cúng dường. Đầu đề là ý nghĩa ngày Vu Lan trong truyền thống Đại Thừa. Bài trình bày gồm có 3 phần. Phần đầu là phần dẫn nhập. Phần thứ hai là phân biệt giữa chữ hiếu và hiếu đạo. Phần thứ ba là những điều Phật dạy liên quan đến hiếu đạo trong đạo Đại Thừa. Và phần thứ tư là phần kết luận. Trước hết phần dẫn nhập, thì cái ngày lễ Vu Lan, còn Vu Lan là tiếng Phạn, tiếng Tàu còn dịch ra là cứu đảo huyền. Còn cái chữ Vu Lan chỉ là dịch âm tiếng Phạn, dịch nghĩa là cứu đảo huyền theo tiếng Trung Quốc. Mà cứu đảo huyền có nghĩa là cứu cái khổ bị treo ngược ở trong địa ngục. Là cái địa ngục khổ nhất, ở đó tội nhân bị treo ngược chúc đầu xuống dưới, rất là khổ sở. Thì tất cả quý vị đều biết đây là cái khổ của những tội nhân ở trong địa ngục, trong đó có bà Thanh Đề, mẹ của ngài Mục Kiền Liên tôn giả, vừa bị treo ngược lại vừa bị đói khát hành hạ. Ngài Mục Kiền Liên nhờ có thần thông nhập định mà thấy cái nỗi khổ của mẹ mình, cho nên vận thần thông xuống địa ngục để đem cơm xuống cho mẹ ăn. Mà khi đưa cơm thì cái chén cơm vừa bà mẹ vừa đưa lên miệng thì cái cơm đó hóa thành lửa, không có thể nào ăn được. Cái tay của bà che lại, không có cho các cái tội nhân khác ăn. Tất cả tội nhân đều bị đói khát hành hạ, cho nên thấy cơm là tất cả đều nhôn nhau mà muốn giành lấy cơm đó ăn. Cho nên bà mẹ ngài Mục Kiền Liên sờ mất phần của mình, không có ăn được. Do cái lòng nôn nóng đó mà cái cơm đó hóa lửa. Đó cũng là cái tượng trưng của cái sự tham lam, bỏng sẻn, tiếc lẫn, sợ hãi của mình. Cho nên thấy cái gì cũng thành ra lửa hết. Cũng giống như mấy người nhà giàu sờ mất tiền thì ngồi trên tiền, trên bạc mà sờ ăn cướp, sờ ăn trộm. Cho nên là cũng giống như ngồi trên lửa. Khi mình có nhiều tiền, mình thấy ai cũng có thể là người ăn trộm, đến mất lấy đồ của mình hết. Cho nên sống không có được an vui. Thì cái tâm trạng đó cũng là tâm trạng giống như ngồi trên lửa. Thì phải hiểu cái ngọn lửa đây là cái ngọn lửa của lòng tham, của sự bỏng sẻn. Thì tôn giả Mục Kiền Liên nhân đó về bạch lại với Phật: con cúng dường đem cơm xuống cho mẹ mà mẹ ăn không được thì làm sao? Thì Đức Phật nói là mẹ của ông tội quá nặng nề, một mình ông không có thể nào mà cứu mẹ được, cho nên cần phải nhờ thần lực của thập phương tăng chúng nhân cái ngày lễ Vu Lan, là cái ngày mà tăng chúng vừa qua 3 tháng an cư rất là thanh tịnh. Do cái năng lực chú nguyện của chư tăng trong 3 tháng an cư thanh tịnh đó thì mẹ ông mới được giải thoát. Còn một mình ông tuy là thần lực màu nhiệm như vậy, có vận thần thông xuống, mà một mình ông cũng không có sức mà cứu được. Ngược lại, nếu tất cả chư tăng chưa có thần thông mà đồng lòng ngồi lại với nhau mà chú nguyện rồi đem cái cơm đó mà xuống giải thoát cho dân địa ngục, thì không những mẹ ông mà tất cả các tội nhân trong địa ngục đều giải thoát. Từ đó có cái ngày lễ Vu Lan mà tất cả Phật tử chúng ta đều hàng năm đều đến cúng chùa để cầu siêu cho cha mẹ và cửu huyền thất tổ. Cái ý nghĩa đó cũng có nghĩa là cái năng lực của tập thể, cái năng lực của đại chúng khi mà phối hợp lại thì rất là mạnh. Dù mỗi người riêng từng người thì không, chưa có được giải thoát, chưa có thành thánh như ngài Mục Kiền Liên, nhưng mà tất cả phàm phu mà đem cái tâm thanh tịnh để cầu nguyện thì còn có năng lực mạnh hơn là năng lực của một Bồ Tát. Chứng tỏ cái sự đoàn kết rất là quan trọng. Cái sự đoàn kết mà trong thanh tịnh thì dù mình là một cái người phàm phu không ra gì mà mình tới chùa, mình đem cái tâm niệm thanh tịnh ngồi trong chùa 5 phút mà tất cả mọi người đều bỏ tất cả tham sân si để đến chùa, thì cái năng lực 5 phút mà ngồi thiền niệm Phật trong chùa sẽ có năng lực lay chuyển cả địa ngục, có thể chuyển đổi cả cái nghiệp xấu ác của chúng ta. Còn một mình mà dù có tài năng biết đến mấy thì cũng không có bằng cái lực của tập thể mà đông đúc. Cho nên Phật giáo nhấn mạnh cái chỗ đó, cái sự hòa hợp, cái yếu tố hòa hợp ở trong cái điều tốt thì sẽ trở thành một sức mạnh có thể lay chuyển, có thể cứu cái khổ địa ngục. Tôn giả Mục Kiền Liên cũng như Quang Mục, tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng ở trong Kinh Địa Tạng, đã nhân cái sự đau khổ của mẹ mình mà phát tâm cứu vớt tất cả chúng sinh trong địa ngục, và lập cái lời thề cao cả mà tất cả chúng ta ai nghe đến cũng ngưỡng mộ, đó là: địa ngục vì không thể bất thành Phật, chúng sinh đồ tận phương chứng Bồ Đề. Nghĩa là nếu địa ngục chưa trống không, chưa hết người thì tôi thề không thành Phật, và chừng nào tất cả chúng sinh đều thoát khổ thì tôi mới chứng Bồ Đề. Đó là một cái lời nguyện cao cả của Bồ Tát nhân cái sự đau khổ của mẹ mình mà nghĩ đến sự đau khổ của tất cả chúng sinh. Như vậy cái chữ hiếu đã được nâng cao lên thành hiếu đạo, là trọng tâm của Phật giáo Đại Thừa và cũng là căn bản để giác ngộ và giải thoát. Bây giờ đến cái phần thứ hai là phân biệt chữ hiếu và hiếu đạo nó khác nhau như thế nào. Ở đời cái sự hiếu thảo của một người con ở trong thế gian thường tình nó khác xa với hiếu đạo của Phật giáo, nhất là nó khác xa với hiếu đạo trong giáo lý Đại Thừa. Vài điểm khác nhau sẽ được đề cập sau đây. Hiếu thảo, một người con có hiếu thì cái sự hiếu đó thường thường là nặng về ngã chấp, chỉ biết thương cha mẹ của mình mà không biết nghĩ đến cha mẹ của những người khác. Ngã chấp là đầu mối của mọi tề đoan đau khổ, cho nên đôi khi vì lòng hiếu thảo mà người con có những hành vi bất đáng gây đau khổ cho mình và người. Một vài ví dụ: có một bà đạo hữu lên chùa cúng mẹ mình, sắm sửa đồ cúng rất nhiều, đặt lên bàn lên, nhưng mà bà ta muốn cho mẹ mình hưởng thôi, cho nên lật úp tất cả những cái bóng khác, những cái hình ảnh khác trên bàn thờ của họ, bàn thờ lên, mà chỉ chừa cái ảnh của mẹ mình là mở ra trước nhìn đồ cúng là thôi. Như vậy là một cái tâm niệm ích kỷ, là chỉ cho mẹ mình hưởng thôi, chứ không có cúng cho mấy hương linh khác. Tự nhiên trong cái cõi vô hình mà cũng có sinh cái tâm phân biệt, có cái ranh giới như vậy. Chúng ta nghe như vậy chúng ta thấy rất là tức cười, nhưng mà phần nhiều chúng ta cũng có cái ít nhiều cái thói đó. Nhiều khi vì một cái tên thôi, vì một cái danh xuông mà chúng ta ghê nhau, chúng ta giành giật nhau vì một cái danh, cái đó là một cái tệ do cái ngã chấp. Nếu mình cúng mình cứ để như vậy thì mẹ mình và tất cả những hương linh khác đều được hưởng. Ở trong cõi vô hình là vốn là không có, có phân biệt, do cái sự chú nguyện của mình mà thôi, chứ không phải cái vật thực đó là quan trọng. Mà cái vật thực mình có nhiều thì mình cúng nhiều, mình có ít mình cúng ít, mà quan trọng nhất là cái lòng thành của mình. Cho nên trong khi cúng, quý thầy có đọc một cái bài gọi là pháp lực bất tư nghị từ bi vô chướng ngại, thất lạp biến thập phương phổ chiếu châu sa giới. Nghĩa là cái năng lực của Phật pháp là bất khả tư nghị, và cái lòng từ bi của chư Phật là không có gì làm trở ngại hết. Dù mình chỉ có một chén nước trong mà mình cúng với tất cả lòng thành thì cái chén nước trong đó, trong đó cũng có thể là cam lồ cải tử hoàn sinh và cứu vớt cha mẹ mình. Còn mình đem nhiều vàng bạc mình cúng, mà mình cúng với cái tâm ích kỷ, cái tâm so đo tính toán, thì cái tâm đó là cái tâm nhỏ hẹp, chỉ được phước hữu lầu mà thôi. Ví dụ thứ hai là có một người con ra nước ngoài không có nghề nghiệp làm ăn, bèn gia nhập một cái băng cướp, cướp của giết người để gửi tiền về cho cha mẹ và gia đình mình ăn xài. Gia đình từ lâu nghèo khó, bây giờ được tiền như nước, mỗi tháng 2-3 ngàn đô la gửi về thì đương nhiên là tha hồ phung phí. Mà đâu biết rằng họ đã ăn xài chính xương thịt và lương tâm đạo đức của con mình. Vì sau một thời gian băng cướp bị sa lưới, người con phải lãnh án tử hình. Một người con phải đi ăn trộm ăn cướp để mà nuôi cha nuôi mẹ nuôi anh em, thì cái đó là một cái sai lầm vô cùng. Cho nên những cái người làm cha mẹ rút kinh nghiệm, tất cả chúng ta đây ai cũng là cha mẹ, hoặc là sẽ là cha mẹ, hoặc là đã là cha mẹ, thì rút kinh nghiệm là làm cha mẹ thì nên dạy cho con cho thật kỹ từ lúc nhỏ, từ lúc chúng còn nhỏ dài, để chúng có hiếu thảo với mình, nhưng mà đừng làm bầy để nuôi mình. Và muốn như thế thì chính cha mẹ phải làm gương, phải sống theo đúng chánh đạo, chứ không thôi mình mà làm bầy thì con cái mình nó cũng bắt chước nó làm bầy. Một ví dụ thứ ba là có cái chuyện này cũng xảy ra ở ngoài Huế, cái chỗ tôi mới ăn cư 3 tháng vào đó. Thì có một người con gái vì quá thương mẹ, cô này cũng có lên trên chùa tôi. Cô này cũng có lên trên chùa tôi tu mấy tháng, nhưng mà sau này cô không có chịu nổi cái lòng nhớ thương mẹ cho nên cô phải về. Mặc cho bao nhiêu người khuyên giải, sư bà khuyên giải cô cũng không nghe. Cô cho đó là hiếu. Vì thương, quá thương mẹ cho nên sau khi mẹ chết, cô đang hành điều mà bỏ về chùa, rồi thì bỏ về nhà, rồi cũng quá nhớ mẹ cho nên ra ngoài nghĩa địa đó, nghĩa địa ở trên núi, mà làm một cái nhà mồ, một cái chòi tranh để sống bên mồ mẹ, và sống giữa bãi tha ma rất là xa loài người ở trên núi Ngựa Bình. Và bây giờ cô sống như vậy là 20 năm, từ năm 1975 cho đến bây giờ. Thì là bây giờ về thấy do sau một thời gian thì vì nhiễm nhiều âm khí và hơi độc từ các cái thây ma mới chết đó, mới chôn trong nghĩa địa, cho nên người cô xanh xao vàng vọt, tinh thần càng ngày càng bạc nhược, đâm ra ưa thích nơi Gò Mã và ưa thích những cái chỗ vắng vẻ không có dấu chân người. Thành ra vô tình cô thành một người giống như bị ma nhập, một con người sống mà như một con ma, là vì không có ưa tiếp xúc với đồng loại, không có tha thiết gì đến cái thế giới loài người. Cô mất liên lạc với cuộc đời. Như vậy mà cho là hiếu thì rất là sai lầm. Ở Tây Phương cũng có một cái trường hợp, có một cô gái ở với người cha góa vợ từ lâu mà không tục huyền vì thương con. Người cha ly dị với bà vợ khi con còn nhỏ, người con gái mới có 3 tuổi, cho nên ông cha ông ở vậy, ông nuôi đứa con gái lên cho đến khi nó trưởng thành, nó đi làm đi làm việc, cô ấy cũng là một kỹ sư đi làm việc và có tiền ở với cha, nhưng đùng một cái cha lăn đùng ra chết, thì cô gái vô cùng đau khổ. Cô bỏ tất cả công việc ở ngoài xã hội của cô và cô đóng kín cửa ở một mình trong nhà để sống với kỷ niệm của cha mình cho tới chết. Công việc, cái sự tình đó có được đăng lên báo một thời gian. Báo chí Tây Phương bàn tán xôn xao về cái hiện tượng kỳ lạ này. Một nhà tâm lý học thuộc phái Carl Jung, về phân tâm học đó, thì có hai cái trường phái, là một phái là ông tổ là Carl Jung, còn một phái là Sigmund Freud. Hai người đều là người Đức. Thì cái trường phái triết học của Carl Jung là cho rằng tôn giáo là một cái dạng bình thần kinh, vì những cái trạng thái xuất thần, tức là extase đó, ở trong đạo Chúa đó, thì rất giống với những cái người điên. Khi mà xuất thần là không biết gì, không có, họ mất liên lạc với thế giới hiện tại. Thì những người điên cũng như vậy, mất liên lạc với thế giới hiện thực. Và do đó ông cho là cái tôn giáo là một cái chứng thần kinh loạn. Tột đỉnh của tôn giáo là một chứng bệnh thần kinh, vì mất liên lạc với loài người. Như cái người mà đắc đạo rồi thì giống như người điên, người khùng. Thì cái nhà triết học Carl Jung này á, cho rằng tại vì cô gái ấy ở Tây Phương cho nên bị xem như trường hợp bệnh thần kinh. Khi thương cha cái kiểu đó, thương cha mà đến nỗi chết theo cha, không có liên lạc với ai nữa. Thì nếu mà cô sống ở trong nền văn hóa Đông Phương, nơi mà chữ hiếu được đề cao, thì cô gái ấy sẽ trở thành một tấm gương sáng về hiếu hành. Nói như vậy là cái ông giáo sư triết học Carl Jung ấy chẳng có hiểu gì về ý nghĩa chân chính của chữ hiếu Đông Phương. Bình hoàng là bình hoàng, không có chuyện nền văn hóa này cho là bình hoàng mà nền văn hóa khác lại xem như thần thánh được. Ngay trong cái đạo Nho, cái đạo đề cao chữ hiếu một cách quá khích. Ở trong đạo Nho có nói cái câu là bất hiếu hữu tam, vô hầu vi đài. Có ba điều bất hiếu mà sự làm cho cha mẹ tuyệt từ, nghĩa là không có con nối dõi, không có người thờ từ, cái điều đó là bất hiếu nhất. Do đó mà từ cái quan niệm đó mà cái Đông Phương này có cái tục lệ đa thê, gây bao nhiêu đau khổ cho nhiều gia đình. Ở miền Nam này thì không có nặng về cái đó. Ở miền Nam này có một cái đặc biệt là họ rất là thương con gái, cho nên họ không có cái phân biệt giữa nam và nữ. Còn miền Trung, miền Bắc còn nặng về cái chuyện mà phải sinh con trai để có người nối dõi tông đường. Thì ngay cả đạo Nho đặt nặng cái vấn đề hiếu đạo và thờ tự như thế, mà cũng không có chủ trương báo hiếu cái kiểu mà chết theo cha mẹ như thế. Và cho đó là một cái sự quá khích, một cái trường hợp bình hoàng. Theo đạo Khổng thì khi cha mẹ còn, người con phải trả hiếu bằng cách phụng dưỡng. Khi cha mẹ qua đời thì phải làm theo cái chí hướng cao đẹp của cha mẹ. Cho nên ngay đạo Nho không có bằng đạo Phật mà cũng có những cái quan niệm rất là chí lý về đạo hiếu, cho không đến nỗi quá khích như cái người con gái mà đến nỗi tự tử chết theo cha, hay là những con gái ngoài Huế mà ngồi nằm trên mã mà cho đến khi thành như con ma. Thì cái đó là những cái trường hợp lệch lạc về cái chữ hiếu. Có người cha trong sách Nho có một cái người cha bị, có một cái người con bị cha đánh lỗ đầu mà vẫn đứng cho cha đánh, cho hạ cái cơn tức giận, không có chịu bỏ chạy hay là đỡ đòn lại mà cứ đứng y ra, đến nỗi cha đánh lỗ đầu. Và cái người con đó được mọi người khen là có hiếu. Thì khi câu chuyện đó tới tai Đức Khổng Tử thì Đức Khổng Tử bảo rằng trái lại đứa con đó là đứa con bất hiếu, đài bất hiếu, vì đã thực hành chữ hiếu một cách ngu ngốc. Vì cái người con đó có thể làm cho cha mình mang tội giết người. Thành ra khi mà cha giận quá đi mà cha đánh mình thì mình phải tránh đi. Không phải là mình sợ bị đòn, nhưng mà sợ cha mang tiếng bất nghĩa. Thành ra cái lý học của Đông Phương rất là thâm túy, không phải là hiểu một cách hời hợt như người Tây Phương. Mà ngay cả những cái người giỏi, những cái triết gia mà còn hiểu lầm về phương Đông như thế, Như vậy lòng hiếu thảo ở đời lắm khi mang nặng ngã chấp ngu si trở thành bất hiếu. Bây giờ nói về hiếu đạo, đó là nói về hiếu thảo. Cái chữ hiếu thông thường mà cái người không biết Phật đó hiểu thì rất là sai lầm. Bây giờ hiếu đạo, hiếu mà được ngang hàng, nâng lên ngang hàng thành chữ đạo đó thì là nó khác hẳn. Người con có hiếu theo đạo Phật đó, thì khi cha mẹ còn sống phải phụng dưỡng cha mẹ mình bằng tình tài, nghĩa là tiền của kiếm được một cách hợp pháp, không do hành vi bất lương mà có được. Tức là mình phải nuôi cha mẹ bằng công sức của mình, bằng những cái nghề nghiệp lương thiện do mình học hành, do mình luyện tập mà có được. Và cái nghề đó phải không phương hại đến cái sự an ninh, cái sự sự sống và tiền của người khác. Ví dụ mình đi trộm chẳng hạn, hoặc là mình làm những cái nghề không phương hại đến sinh mạng người khác, như là đi làm nghề đồ tể, làm cái nghề săn bắn, làm cái nghề buôn bán người và súc vật chẳng hạn. Thì tất cả những nghề đó gọi là cái nghề không phải là cái nghề chánh mạng theo đạo Phật, không phải là cái nghề nghiệp chân chánh, vì nó liên hệ tới cái sự hại người hại vật. Do đó người con có hiếu trong đạo Phật là phải nuôi cha mẹ, nhưng mà nuôi bằng tình tài, bằng cái đồng lương và bằng cái cách kiếm sống trong sạch. Đó là một. Và thứ hai á, là phải khuyên cha mẹ quy y Tam Bảo, tránh điều ác, làm điều lành nếu cha mẹ chưa biết đến Tam Bảo. Thứ ba á, là không có chiều theo những cái khuynh hướng xấu xa tai hại của cha mẹ. Như là cha mẹ ưa đánh bạc uống rượu mà mình cứ đem tiền về mình dâng cho cha mẹ mình đánh bạc uống rượu, thì cái đó là cái báo hiếu sai lầm. Cha mẹ mình thấy mình nhiều tiền cứ lấy đi đánh bạc thì nên chấm dứt, cúp viện trợ đi. Nếu mà ông lấy tiền đó ông đi cúng chùa thì được, hay là đi bố thí thì được, nhưng mà khi mà đi đánh bạc thì nên cúp viện trợ. Bây giờ có nhiều người ở ngoài quốc có cha mẹ ở nhà gửi tiền về cho cha mẹ lia chia, nhưng mà không biết là cha mẹ nhân cái tiền đó đã đi làm nhiều điều quấy, sinh ra tai hại. Thành ra người con có hiếu là không chiều theo những cái sở thích xấu của cha mẹ mình. Thứ tư là mình không có làm điều quấy để cho cha mẹ mang tiếng với đời. Khi mà mình làm cái điều quấy thì người ta luôn luôn người ta nhắc tới cha mẹ mình, cái người đó con ông nọ ông kia, con bà nọ bà kia. Đó là khi cha mẹ mình sống. Khi cha mẹ mình chết thì lo làm các phước đức để cầu nguyện cho mẹ cha được giải thoát, hoặc là được một cái tái sinh tốt đẹp nếu cha mẹ còn ở trong các cái cõi trung gian. Thành ra chúng ta đây ai cũng không, chưa có ai có thần thông để biết cha mẹ mình đi về cõi nào, cho nên hay nhất là luôn luôn bố thí phóng sinh làm phước để cầu nguyện cho cha mẹ mình. Những cái điều phước đức thì không gì bằng giữ giới Phật dạy về hành đại thừa trong kinh Phạm Võng. Cho nên đến cái phần thứ ba, tôi xin nói qua vài một cái điều và vài điểm rất là hay ho trong giáo lý đại thừa được ghi lại trong kinh Phạm Võng. Kinh Phạm Võng có câu hiếu, nghĩa là giữ giới, là ngăn các cái điều ác. Hiếu danh vi giới, thành ra đạo Phật á, nói hiếu có nghĩa là phải giữ giới. Mà cái này trong sách Nho cũng có một cái câu là bách hành hiếu, hiếu vi tiên. Trong 100 cái hành lành thì cái hành mà có hiếu là nhất. Từ lòng thương cha mẹ mình, người Phật tử trải lòng thương ấy đến tất cả cha mẹ của mọi người, nghĩa là đến tất cả chúng sinh. Vì trong dòng luân hồi từ vô thủy, ai cũng đã từng làm cha mẹ của mình. Do vậy cái sự sát sinh giết hại mạng người và mạng súc sinh được xem là cái tội ác số 1 ở trong đại thừa. Vì sát sinh là giết hại mạng sống của chính cha mẹ mình từ nhiều đời kiếp, mà bây giờ mình thay cha mẹ mình thay hình đổi dạng, cho nên mình không có nhận ra mà mình lại giết. Và nó có một câu chuyện bữa trước Phật tử cũng đã từng nghe câu chuyện này nhiều lần. Và câu chuyện Ngài Xá Lợi Phất trông thấy một cái nhà đó đang ngồi quây quần trong mâm cơm mà ăn, gắp một con cá thật to và chia nhau ăn, thì con cá đó khi mà vứt xuống thì là xương cá được một con chó đến gặm cái xương đó, và người con đá cái xương, đá con chó, vì trong khi nó giành giật cái xương thì nó đụng nhầm cái chân của người con. Thì Ngài Xá Lợi Phất với cái con mắt thanh tình của một bậc thánh biết được cái tiền kiếp của những con chó, con cá và những cái người con đó, nó đọc lên một bài kệ là ăn thịt cha đánh mẹ, con thì ăn thịt cha, con đánh mẹ, còn vợ thì nhai xương chồng. Đó là cái trò hề của sinh tử. Tại vì con cá đó chính là cái người cha đã đầu thai lại, vì ông cha vốn thích câu cá sau cái ao hồ ở đằng sau vườn. Cho nên khi mà ông chết, cả đời ông chỉ sống với cái ao cá đó thôi, suốt ngày đi câu, ham cái thú câu cá. Cho nên khi ông chết đó, là ông đầu thai làm con cá trong hồ đó. Người con sau này cũng là khi mà đi câu cá bắt lên được chính cái người cha mình mà không biết, cho nên đem về là ngồi ăn. Còn cái người mẹ thì là cũng là chết, thì khi chết đó vì tiếc của cho nên đầu thai làm con chó, thì con chó chính là mẹ, còn con cá chính là người cha. Cho nên khi mà vứt xương cá xuống mà con chó tới ăn như vậy tên là vờ nhai xương chồng. Còn kẻ thù mới chết là ngồi trên đầu gối, là vì trong nhà đó cái bà vợ của anh này á, là có một cái người hàng xóm họ thấy nhan sắc của bà vợ này á, họ rất là thương, cho nên là ngoại tình mà không có được. Cuối cùng cái việc ngoại tình bị bại lộ, và người chồng á, tìm cách thủ tiêu cái người tình địch của mình, cái thằng người hàng xóm của mình, bằng cách ngụy tạo một cái tai nạn ở xa, ví dụ như ở Sài Gòn mà cái người chồng chờ cái ông đó đi lên Đà Lạt chẳng hạn, ngụy tạo một cái tai nạn đường xá thì không ai biết, nhưng mà cái người tình địch đó vì quá đeo đẳng cái bà vợ này, cho nên khi chết là linh hồn bà, cái thần thức đó đầu thai ngay vào trong cái bụng của cái người tình của mình làm người con. Cho nên cái người con trai mà ông này đang bế trên đầu gối chính là cái người tình địch của ông vừa mới chết. Cho nên nói là kẻ thù mới chết thì ngồi trên đầu gối. Khi đó nó cái thằng con, cái người tình địch đó, cái ông hàng xóm mà thương cái bà vợ đó, bây giờ đầu thai vào làm con bà, thì nói đó là trò hề của sinh tử. Qua những cái cuộc tử sinh đó chúng ta không có nhìn ra được bà con, mà không những qua cuộc tử sinh mà ngay trong đời này, hồi nhỏ mà chúng ta xa cách cha mẹ, khi lớn lên chúng ta cũng không có nhìn mặt ra nhau nữa, không có nhìn ra cha mẹ nữa. Dù người ta có chỉ đó là cha mẹ, mình cũng nhìn rất là thờ ơ. Bữa trước tôi có gặp một hai thanh niên khoảng chừng 20 tuổi ở bên Pháp về, hai vợ chồng người Pháp á, đưa hai thanh niên để về Rạch Giá để gặp lại cha mẹ ruột, vì hai thanh niên này là đi ra vượt biên từ nhỏ gửi theo bà con, cho nên là cái người bà con này làm ăn cũng không ra, cho nên cho người Pháp làm con nuôi. Thì khi mà đi là ra là mới có 3 tuổi thôi, cho nên bây giờ nó không nhớ một cái gì hết, nó chỉ biết là cha mẹ của nó là hai người Pháp đó thôi. Nhưng mà cái gia đình này rất là đạo đức, họ muốn cho cái người con nuôi của mình biết được gốc gác, cho nên đưa về. Thì tôi đi cùng máy bay với hai vợ chồng đó, hai vợ chồng tôi không gặp được hai thanh niên. Thanh niên thì mặc thì Việt Nam chay, mà lại là không biết tiếng Việt, nói toàn tiếng Pháp mà thôi. Thì hai người thanh niên đó đến khi về gặp lại cha mẹ ruột của mình mà không có nhìn ra, không có, rất là thờ ơ, rất là thờ ơ. Thành ra chúng ta biết là ngay trong đời này mà chúng ta đối với cha mẹ ruột của mình, mình cũng không có nhìn ra, huống gì cách một đời hay cách nhiều đời. Cho nên có thể tin được rằng tất cả chúng sinh đều đã từng làm cha mẹ mình mà mình không biết. Vì vậy người tu theo Đại Thừa Giáo thì phải thấy tất cả chúng sinh đều là cha mẹ mình, và kiêng giữ cái giới sát sinh, Và từ cái giới căn bản này mà có ra vô số cái giới điều phụ thuộc liên hệ đến lòng từ bi bất hại, và kiến tạo một cái thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc ngay trên cõi đời này. Đó là những cái giới điều mà Phật dạy trong kinh Phạm Võng. Thì sau đây có một vài giới điều mà quan trọng tôi trích ra để chúng ta cùng giữ khi chúng ta đã mệnh danh là người Phật tử theo đạo Đại Thừa. Thì nếu mà tất cả mọi người đều tuân giữ những cái giới này thì chúng ta có thể kiến tạo một thiên đường ngay trên mặt đất, do cái lòng từ bi, do cái sự thương tương thân tương ái, cái tinh thần bất hại. Đó là thứ nhất đó, là Phật là cấm ăn tất cả các thứ thịt. Không phải là giết người không, mà tất cả các cái sinh vật, thịt con gì cũng không có nên ăn. Tại vì những con vật đó có thể là cha là mẹ mình từ kiếp trước, và mình thấy rõ là khi mình chặt con cá, thấy nó vùng vẫy ngay con giun, con dế, mình đụng tới nó, nó cũng quằn quài. Con giun nó cũng biết quằn quài, mình thấy cái sự quằn quài đó là cái biểu lộ của sự đau đớn, mình không có nỡ nào mà mình hành hà nó. Con gì nó cũng có cái biết đau giống như mình, chứ đừng có nghĩ là nó không biết đau đớn và nó không có biết khổ. Nó rất là khổ. Con gì nó cũng ham sống sợ chết như mình. Do đó Phật dạy không nên ăn các thứ thịt. Thứ hai là không được làm sứ thần quốc tặc để làm chính trị, mà cái thứ mà công an mật vụ hay là cái thứ mà chuyên môn hại người ta đó, công an mật vụ chuyên môn đi soi mói để mà giết người, nhiều khi giết oan, nó nói là giết lòng còn hơn bỏ sót, thì nó hại không biết bao nhiêu là người lương thiện vì tư thù tư oán, làm cái nghề đó là rất ác. Hay là cái nghề gián điệp chẳng hạn, kêu bằng sứ thần quốc tặc là cái nghề gián điệp quốc tế đó, mình làm cho hai nước đồng binh giao tranh. Chuyện có nói không, chuyện công nó có, để cho hai nước xích mích nhau rồi đánh nhau để cho mình bán được vũ khí. Đó là những cái tội rất là ác, làm cho hai nước đánh nhau để ở giữa mà thủ lời. Và giới thứ ba là những cái nghề tà màng, thuộc về tà màng, như là buôn bán rượu rất rất là tội. Tại vì rượu là làm cho người ta mất lý trí sáng suốt và người ta làm đủ thứ bày bà. Cho nên buôn bán rượu cũng là một cái nghề ác mà Phật tử không có được làm. Tàng trữ và buôn bán khí cụ sát sinh như là dao, búa, những cái súng ống đạn dược như vậy. Thành ra những cái lò mà chế tạo khí giới như vậy nó phải phá đi thì thế giới mới hòa bình được. Khí cụ sát sinh như là lưỡi câu, lưới cá, súng đạn và vậy, tất cả những cái mà làm hại người hại vật, người Phật tử không được làm. Thế đó chắc quý vị cũng quen rồi, ai cũng có làm cái đó rồi, phóng sinh, bố thí và ăn chay. Đó là một điều. Ăn chay cũng là để mà không có làm hại tới sinh mạng của những con vật khác. Phóng sinh là mình thả những con vật đang sống, rồi đó là một cách là tích cực. Ăn chay là một cách tiêu cực để mà tập cái lòng từ bi, nhưng mà phóng sinh là một cách tích cực để mà học cái hành từ bi. Còn bố thí là mình cho những cái sinh vật khác tiền của đồ vầy để làm cho họ cái sự sống của họ tốt hơn, cái đó cũng thuộc về cái sự hỗ trợ cho sinh mạng. Thứ hai là cứu bệnh tật, thành ra thấy bệnh là phải cứu. Vì vậy mà Phật tử chúng ta thường góp tiền đi các trại gia tàn tật, đi các trại viện ung thư để tặng quà cho những cái người ung thư. Tuy là công việc của chúng ta như muối bỏ biển mà thôi, không có thấm gì so với cái đau khổ bao la của chúng sinh, nhưng mà chúng ta làm vì chúng ta hơn là vì những người bệnh đó. Chúng ta làm để chúng ta học cái hành từ bi của Phật. Chúng ta làm như vậy thì từ từ chúng ta sẽ thành Phật. Mà thành Phật mới là cái mục đích tối thượng, vì làm cái đó không ba không ăn nhầm gì hết trơn á. Tại vì cái khổ chúng sinh là mênh mông, mà mình đem tới mình cho tiền họ, có chừng họ còn đập lồn nhau nữa. Cái chuyện đó là cái hà sách chứ không phải thường sách đâu. Cái chuyện mình đi bố thí là cái hà sách, là tại vì họ đang ở yên lành, ai cũng đói như nhau. Bây giờ mình tới mình cho một cái kẻ được no, mà kẻ khác còn đói thì đương nhiên họ phải đập mình. Cho nên cái chuyện bố thí, cái chuyện mà đi cho như vậy là bất đắc dĩ thôi. Thành ra chúng ta cũng có hãnh diện gì về cái chuyện đi cho hết đó. Chúng ta đã thấy cái tai hại của sự đi cho. Thành ra mình đi cho như vậy, mình phải thấy là mình cho như vậy là để mà hồi hướng quả vô thượng bồ đề, chứ đừng có chấp trước vào cái việc làm của mình. Việc làm của mình mà không có bị, không có mang tội là đã là may rồi, chứ đừng có cầu phước. Mình làm cái đó là mình đem tới một cái sự bất hòa cho họ. Thành ra mình chỉ cầu sao mà mình đừng có mang tội thôi, chứ mình đừng cầu phước. Thiệt sự là như vậy. Thành ra khi mình đi tới nhà họ, thiệt ra là mình để mình học cái hành của Phật, chứ còn không có thấm gì. Vì vậy mà tất cả cái hành vi của mình đều nên hồi hướng về quả vô thượng bồ đề, để thành Phật mới cứu vớt được tất cả chúng sinh, chứ còn làm ba cái lắc nhắc đó không có thấm gì đâu. Vì vậy mà chúng ta, khi mà chúng ta học được cái hành này thì chúng ta thấy cái bố thí là một cái hành lành để mà đạt tới vô thượng bồ đề, chứ không phải là mình bố thí để mình vinh vang tự đắc là ta đây là cái người đi cho. Khi mình thêm cái vinh vang đó và mình tạo nên cái khinh người để cho cái người được nhận được quà, họ tủi hổ, họ đau khổ, thì vô tình chúng ta làm tội hơn là làm phước. Cứu bệnh tật. Thứ ba là cứu chuộc tu sĩ bị giặc bắt, hoặc là chuộc những cái hình tượng Phật và Bồ Tát mà bị trộm. Cái này cũng có nhiều người làm. Ở bên tôi gặp được một cái người, cái cô luật sư người Anh, cô làm tiền bao nhiêu á là cô để dành, cô mua tất cả những cái vật của Tây Tạng đó. Tây Tạng thì họ, khi mà họ bị nạn ách đô hộ của Trung Quốc á, Trung Cộng qua xâm chiếm, thì là họ tan nát mỗi người một nơi để đi chạy giặc. Thì Tây Tạng có rất là nhiều kho tàng quý báu về Phật giáo, vì Tây Tạng là một cái xứ Phật giáo. Cho nên khi trong khi họ đi tản cư á, người nào cũng đem hết sức mình, đem tất cả những cái tài sản của Đại Thừa Giáo, họ cứu Phật giáo hơn là cứu sinh mạng của họ. Họ không có đem tiền, đem bạc, mà họ đem theo những cái tường gọi là tăng ca, những cái bức tường, những cái bức tranh Phật quý nhất đó ở bên Tây Tạng họ đem qua. Mà khi đem qua thì họ đói quá, họ vô tình họ đem theo như vậy, nhưng mà có những gia đình quá đói khổ phải đem ra chợ trời mà bán những cái đó thì rất là đau khổ. Do đó cái cô luật sư người Anh này còn bé, còn mới có 23 tuổi thôi, mà cô là theo Phật giáo, cho nên cô rất là có lòng từ bi. Cô đó đây là cô Isabel, cô nói với tôi là tôi mua những cái bức tranh đó rồi tôi đem tới tôi tặng cho thư viện Tây Tạng để bảo tồn lại tất cả những cái tài sản của văn hóa Tây Tạng có nguy cơ bị diệt vong. Thì đó là một cái tâm nguyện hết sức là lớn lao. Mặc dù công việc cô không có đáng là bao, nhưng mà cái tâm lượng của cô nghe như vậy tôi rất là cảm động. Cái đó là một cái hành Bồ Tát muốn cứu vớt một cái nền văn hóa cao đẹp sắp bị diệt vong. Tại vì còn Đại Thừa là còn tất cả, mà Đại Thừa mất là mất tất cả. Có Đại Thừa mới có tất cả những cái điều lành, như là phóng sinh, bố thí, cứu vớt tật bệnh, đi thăm người bệnh. Thì tất cả những cái đó, giáo lý đó là tuôn phát từ Đại Thừa. Còn Tiểu Thừa là ích kỷ, chỉ lo bản thân mình cho giải thoát, đi ngồi trên tòa sen còn ai chết mặc ai. Tiểu Thừa là đặt nặng cái sự giải thoát bản thân thôi. Thành ra phải có Đại Thừa thì cái những cái điều lành trên thế giới này mới tồn tại được. Có Đại Thừa mới có ngũ giới, thập thiền, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát. Vì vậy mà chúng ta phải cố hết sức để hoằng dương Đại Thừa. Thứ tư là phải kính thờ cha mẹ và yêu kính thầy bà thiền tri thức. Mình phải bảo vệ những cái thiền tri thức, những cái người mà tuyên dương chánh pháp của Phật một cách đúng đắn, chứ không phải những cái người mà chỉ có cái mã bề ngoài nói pháp nhưng mà đề cao cái bản ngã của họ mà thôi. Thì chúng ta phải biết phân biệt đâu là chánh pháp, đâu là tà pháp. Có những người họ tự xưng họ là thần thánh, họ xưng họ là Phật, là Bồ Tát, thì những người đó mình phải đề phòng. Những cái vị mà thực sự Bồ Tát Phật không có ai mà đi tự xưng như thế hết. Thì thầy bạn tốt thiền hữu tri thức trong cái thời mạt pháp này rất là khó khăn. Cho nên chính chúng ta phải có chánh kiến, chúng ta mới phân biệt được chánh tà. Vì nó tật ra một chút, sai một ly đi một dặm, Và cái điểm cuối cùng là mình phải ấn tống kinh sách và phổ biến giáo lý Đại Thừa. Vì còn giáo lý Đại Thừa thì tất cả những cái truyền thống tốt đẹp của Đại Thừa giáo sẽ được duy trì và làm cho chúng sinh bớt đau khổ. Như vậy kết luận là đã là một Phật tử, chúng ta may mắn được gặp giáo lý Đại Thừa thì chúng ta phải nên đi từ hiếu thảo đến hiếu đạo, nghĩa là mình cần trải rộng cái lòng thương của mình thành cái tâm đại bi. Và muốn trải rộng cái lòng thương mà thành tâm đại bi thì chúng ta phải có chánh tri kiến, cái chánh kiến. Cho nên trong bát chánh đạo nó chánh kiến đứng đầu, phải thấy cho đúng. Mà thấy đúng á, có nghĩa là mình phải bớt cái ngã chấp. Nếu mà mình thấy không đúng thì mình chỉ thấy có mình mà thôi, mình chỉ biết thân mình mà không biết cái thân ai khác, chỉ biết gia đình mình mà không biết gia đình ai khác, chỉ biết làm lời mình mà không biết đến hài cho tất cả những chúng sinh khác. Do đó cái ngã chấp hàng cuộc nó làm cho cuộc đời này trở thành cái địa ngục. Do đó cái chánh kiến về vô ngã, về cái không đó là rất là quan trọng. Từ cái nền tảng không đó thì chúng ta mới có thể làm việc, mới có thể là bỏ ra tài sản tiền bạc, ngay cả sinh mạng của mình để mình hộ trì tam bảo. Thì đó là những cái điều tốt đẹp cao quý trong giáo lý Đại Thừa. Mà hôm nay tôi xin trình bày một phần nhỏ để cúng dường ngày Vu Lan. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.